thứ bảy sau chủ nhật thứ 22 thường niên. Bài đọc 50. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse chương 1 câu 21 đến hết câu 23. Thưa anh em, xưa khi anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa, vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng nay, nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với Người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt Người. Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì lao núng mà từ bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo tin mừng. Tin mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ tin mừng. Đó là lời Chúa.
Chúa có nhận ra Thiên Chúa làm chủ sinh hoạt mọi người hay không? Bởi vì cả thế giới ngày hôm nay, dù anh thờ Chúa hay anh chối Chúa, anh đạo nào chăng nữa, thì cũng lấy ngày Chủ nhật là ngày nghỉ, đúng không? Tại sao cái ngày Chủ nhật nó có một ưu thắng như vậy? Phải thừa nhận rằng điều đó Chúa làm chủ mọi sinh hoạt của người ta. Muốn hay không muốn, người ta vẫn lệ thuộc. Bây giờ thử xem, thì tí nữa đây không? Thử không lấy ngày Chủ nhật xem có làm sao. Nước nào cũng vậy. Ngày Chủ nhật vẫn là cái trọng tâm hay là cái điểm để rồi dừng và để tiến, phải không? Lúc ngày thứ bảy là biết là cuối tuần rồi, biết ngày Chủ nhật nghỉ, để nhìn lại cái quá khứ trong tuần vừa rồi mình làm cái gì, thành công hay thất bại làm sao, để rồi rút kinh nghiệm bắt đầu lại đi tiếp tuần tới. Nên cái ngày Chủ nhật vô cùng quan trọng đối với mọi sinh hoạt của nhân loại, vừa là điểm dừng nghỉ ngơi, vừa là điểm để reset lại, vừa là điểm để lấy đà đi tiếp. Ngay Chủ nhật vậy, rất là cần thiết và quan trọng. Và ngày này nó đã bắt nguồn từ xã hội Do Thái. Ngày xưa là ngày thứ bảy, người ta gọi là ngày Sabbath. Thì cái luật của người Do Thái giữ ngày Sabbath hay ngày thứ bảy rất là nghiêm ngặt, không có được làm cái gì hết, kể cả đi bộ cũng không được đi quá xa 600 mét. Thế thì dựa vào đâu mà Do Thái có cái luật nghỉ ngày thứ bảy? Đây là một luật của Môi-se ra lệnh cho dân phải nghỉ ngày thứ bảy để tạ ơn Chúa, để cảm ơn Chúa, để nhớ hồng ân Chúa ban cho mình, riêng cho Do Thái thôi. Chứ nhất là để mừng công trình Chúa tạo dựng vũ trụ này. Sách Xuất Này chương 20 câu 8 đến 11, ông Môi-se nói rằng trong 6 ngày Chúa nói là muôn vật nó xuất hiện rất tốt đẹp, và Chúa tạo dựng không phải để cho hưởng dùng mà làm quà để tặng hết cho loài người. Và ngày thứ bảy thì Chúa nghỉ, cho nên chúng ta phải nghĩ để cảm ơn Chúa, Chúa đã tạo dựng vũ trụ này quá đẹp và làm quà cho ta. Đặc biệt Chúa tạo dựng lại chúng, Chúa tạo dựng chúng ta giống Chúa này, mừng không, đáng trọng không, còn lấy lời nào mà tạ ơn Chúa cho cân xứng. Đó là lý do thứ nhất mà không nghĩ. Thế thì bây giờ giáo hội không giữ ngày thứ bảy cũng dựa vào lý do thứ nhất này. Nếu người Do Thái vì mừng công trình tạo dựng của Thiên Chúa mà nghỉ ngày thứ bảy, thì con người lúc đó được Thiên Chúa tạo dựng dù là đỉnh cao của cuộc tạo dựng, bởi vì sau khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Thiên Chúa không tạo dựng cái gì nữa, coi như là Thiên Chúa cạn kiệt cái sáng kiến rồi, dựng đến con người cạn kiệt không biết còn dựng cái gì, thôi rồi. Con người là phải nói là tuyệt tác đỉnh cao trong cuộc sáng tạo quý như vậy, tạ ơn Chúa. Nhưng mà thực ra con người chưa phải là tuyệt tác như ý Chúa muốn đâu. Chúng ta đọc thư Phaolô gửi cho giáo đoàn Corinto chương 15 câu 45 đó. Phaolô bảo Adam thứ nhất chỉ là một sinh vật, tức là có một sự giống như các sinh vật khác thôi. Chúng ta đọc ở Sinh Giảng Viên chương 3 câu 18-19, nghe còn xót xa hay là nhột hơn nữa, tác giả sách giảng viên nói là con người có hơn gì con thú đâu, thú nó chết người cũng chết. Vậy mà đã là một kiệt tác của con người mà xem ra chút cạn kiệt, không biết còn phải tạo dựng cái gì thêm. Người ta đã mừng Chúa rồi, đã tạ ơn Chúa, phải nghĩ để mừng cái ơn huệ này. Thế thì vào ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày thứ 8 vào thời Tân Ước, ngày thứ 8, ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chúa Nhật, Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Và khi Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài mới sinh chúng ta lại thành con Thiên Chúa. Hơn chứ, nếu Chúa Giêsu không chết và không sống lại, chúng ta đâu đâu không được tái sinh đâu. Chúng ta vẫn chỉ là con vật thôi, con thú thôi. Nhưng mà nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, chúng ta được sinh lại bằng lời, chúng ta được sinh lại bằng chính Giêsu. Sinh lại bằng lời, Giacôbê 1:18. Sinh lại bằng chính Giêsu, Cộng 1:2-3:18. Đó. Thì chúng ta được. Ngày xưa thì Chúa sinh Adam vào bởi lời nói, bởi bùn đất. Còn bây giờ chúng ta được sinh lại bởi xương thịt Giêsu, quý quá. Để nó được đồng hóa với Ngài cơ mà, cùng một sự sống với Thiên Chúa mà. Nếu không sinh lại bởi Giêsu thì cái sự sống của chúng ta như sự sống của các sinh vật thôi, như con thú thôi. Nhưng mà được sinh lại bởi Giêsu, chúng ta có một sự sống của Giêsu phục sinh thông chia, hay là chúng ta được đồng hóa với sống ngoài. Tuyệt vời quá. Đó. Cho nên ngày thứ bảy ngày xưa, cái lý do thứ nhất người Do Thái nghĩ không sánh bằng cái ngày Chúa Nhật hôm nay Chúa sống lại để tạo dựng lại chúng ta. Rồi lý do thứ hai mà ông Môsê ra lệnh cho người Do Thái phải nghỉ việc ngày thứ bảy, ở trong sách Đề Nghị Luật chương 5 câu 12-15 nói rằng ông nhắc cho dân Do Thái, anh em nhớ nhé, cái ngày mà chúng ta dứt điểm công đảng nô lệ cho bọn Ai Cập á, là hôm đó tôi dùng gậy tôi đập trên nước, nước biển rẽ ra, anh em đi qua bình yên. Bọn Ai Cập tưởng mở đuổi theo, tôi quay lại tôi đập gậy trên nước, tôi dùng gậy tôi đập trên nước thì nước ập lại, thế là chôn sống bọn Ai Cập ở dưới lòng biển, anh em thoát nô lệ. Từ bây giờ bọn Ai Cập không còn dám bến bạc hành hạ anh em nữa. Hôm đó là ngày thứ bảy, anh em nhớ không? Đó, hôm đó ngày thứ bảy đó là ngày chúng ta dứt điểm cũng làm nô lệ Ai Cập, sướng chưa? Còn gì hạnh phúc mà trên hoàn vũ này có dân tộc nào mà Chúa dùng uy quyền như vậy để mà chọn cho Ngài một dân ngoại trừ chúng ta, một đế quốc hùng mạnh như vậy mà Chúa giật nó tơi bời. Chúa oai quyền quá, Chúa chọn dân chúng ta đó, chúng ta được cứu thoát bởi nước quyền năng của Chúa, bởi nước biển đỏ. Thế thì cái điều đó cũng chưa có gì mừng, cái điều đó mới chỉ là thoát nô lệ Ai Cập, gì đâu mà đáng mừng lắm. Nhưng mà ngày thứ nhất trong tuần, ngày thứ 8, ngày Chúa Nhật, Chúa Giêsu sống lại và Ngài đánh gục thần chết để cứu chúng ta không còn thuộc về tay Satan nữa. Chúa biến tội ra ơn cho chúng ta. Trời ơi, cái này mới là cuộc giải phóng đích thực chứ. Cho nên ở Giăng chương 8 câu 36 Chúa nói, người con và Ngài đó có cho anh em được tự do thì anh em mới có tự do đích thực. Chúa Giêsu mới cho chúng ta tự do đích thực, là thoát nô lệ Satan, thoát tử thần, cả hồn cả xác mình thuộc về Chúa. Người ngày xưa Do Thái chỉ thoát về thân xác thôi, không còn nô lệ. Còn bây giờ hồn mình làm nô lệ cho ma quỷ, cho tử thần, kinh hãi lắm chứ. Mà bây giờ thoát thì chúng ta lấy cái bí tích thanh tẩy và thánh thể thì quả thật đó là cuộc vượt qua. Ngày xưa Chúa dùng cá một khối nước để mà dập bọn Ai Cập, bây giờ chỉ một chút nước phải không? Thậm chí nếu mà vội vàng quá lấy khăn thấm một chút nước giếng hay là nước sông, nước tự nhiên mà đặt trên thân thể người chưa được lạnh bí tích ấy, ta chỉ đạo tôi rửa anh đi lên cha và con bệnh thân, chứ người đó đi tự đạo này quỷ chết hết rồi. Cái con này dễ hơn, quyền năng hơn như ngày xưa, chứ phải làm cái kia bọn nó mới chết. Chúa làm dễ quá. Đấy, cái cuộc vượt qua bởi tội lỗi, nhờ mầu nhiệm từ nạn phục sinh của Chúa, để chúng ta được tự do thực sự làm con Chúa. Đáng mừng hơn là không còn giữ cái thứ bảy nhưng mà sao khách nữa. Điều thứ ba, ông Mô-xê lại nói với dân, chúng ta phải nghĩ ngày thứ bảy tạ ơn Chúa. Ở sách Số Này chương 24 câu 16-18 hoặc Số Này chương 35, có nói rằng hôm đó anh em biết không, Chúa gọi tôi lên núi Sinai. Và sau 40 ngày tôi ở trên đó, cũng là ngày thứ bảy, Chúa lại ghi lời Chúa trên hai tấm đá, tôi đưa xuống trao cho anh em. Vậy em biết đấy, từ khi chúng ta có hai tấm bia đá ghi lời Chúa, chúng ta đi đâu là kẻ thù nó nghiêng ngửa, nó thua nó oai chứ. Đó, nhờ tấm bia đá có ghi lời Chúa và Chúa ban cho chúng ta. Hỏi đường thiên hoàn vũ này, có dân tộc nào có bộ luật hoàn hảo như là bộ luật mà Chúa ban cho chúng ta không? Nếu ai học trường luật thì đều phải công nhận rằng cái luật cổ nhất trên thế giới này đó là luật 10 điều răn của Chúa trao cho ta. Đây cũng gọi là cái bộ luật cổ nhất. Trước đó chưa có một bộ luật nào cả. Không ai trên nhân loại chưa có bộ luật cả. Và chúng ta để ý nhé, tất cả các bộ luật ở trên thế gian này có giá trị đều phỏng theo bộ luật của Chúa, 10 điều răn. Dĩ nhiên là những người không thờ Thiên Chúa thì họ bỏ ba cái điều luật đầu thế. Còn điều răn thứ 4 cho đến điều răn thứ 10 là tất cả các bộ luật nào trên thế giới có giá trị phải tham chiếu vào cái luật này. Đi ngược lại 7 điều răn của Chúa là bộ luật nào cũng mất giá trị ngay. Thế từ đấy cái bộ luật của Chúa là riêng mối của tất cả luật lệ của loài người, anh tin hay không tin anh cũng phải tham chiếu vào đó. Bộ luật của Chúa ban cổ nhất mà lại quý nhất như vậy, cho nên còn ai sung sướng bằng dân tộc chúng ta. Thế nhưng mà vào thời Tân Ước, lễ cuối tuần cũng vào ngày Chúa Nhật, sau khi Chúa Giêsu từ quân sức lại, Ngài về trời 40 ngày, sau ngày 50 ngày sau cũng vào ngày Chúa Nhật thì Chúa Thần đến. Ông Phêrô đứng ở cuối đền thờ Giêsu-xem, ông ấy nói lời Thiên Chúa và Chúa Thần ban cho ông ấy mà quy tụ toàn thể nhân loại đến nghe ông Phêrô. Nếu chúng ta đọc ở Sách Tông Đồ Công Vụ chương 2 thì tác giả Luca ghi là dân khắp tứ phương ở miền Bắc kéo đến miền Nam, ấn về miền Đông, đi lại miền Tây tụ tới khắp bốn phương đến nghe ông Phêrô. Vậy vậy thì ngày xưa Chúa ban riêng cho người Do Thái, bây giờ Chúa cũng ban riêng cho Do Thái nữa và ban cho cả loài người, đặc biệt là những người trong một thành của Kitô thì quá quý. Và là cái lời từ ông Mô-xê truyền lại cho dân chỉ ghi trên bia đá. Còn bây giờ vào ngày Chúa Nhật, Chúa ban cho quân dân, đặc biệt chúng ta đi lễ đấy, Thánh Phaolô nói sao? Hội Thánh dùng quyền năng Chúa Thần mà ghi lời Chúa trên tấm linh hồn và xương thịt anh em. Tấm linh hồn và xương thịt anh em. ai quên tôi trên vai tôi vai. Đấy, đại sư ghi trên tấm đá đã là mừng rồi, bây giờ không ghi trên đá mà ghi trên chính con người của mình, xương thịt của mình, quý lắm. Và cái điều đó ngôn sứ Jeremia ở chương 31 33, 34 cũng đã báo trước cho biết là Chúa làm điều đó đấy. Ezekiel nói đây là giao ước của ta sẽ là với nhà Israel, sau những ngày đó ta sẽ ghi vào lòng dạ của chúng và sẽ khắc ghi vào tâm hồn của chúng lời của ta, chúng sẽ là dân của ta và chúng không còn phải nhờ ai dạy bảo chúng nữa, bởi vì chính ta là đứng dạy bảo chúng, không còn phải cậy nhờ ai nữa. Hết thảy từ người lớn đến người nhỏ đều hiểu biết ta, ta tha thứ tội cho chúng và chúng không còn và ta và tội của chúng ta không còn nhớ đến nữa, tha mà quên luôn. Đức cha Thuận, Đức về một y Thuận hay có cái kiểu giảng tếu này mà nghe bảo Chúa có một trí nhớ kém lắm, tội người ta nói với Chúa, Chúa quên rồi, chẳng nhớ gì, Chúa kém trí nhớ, riêng quên tội không nhớ, cho nên xưng xong rồi Chúa không nhớ. Cho nên nói như vậy có nghĩa là sao? Chúng ta đã xưng tội rồi, thôi Chúa tha rồi, lần sau đừng có nói thưa cha con phải xưng lại cái tội con đã xưng. Trời ơi làm như vậy Chúa buồn lắm đấy, Chúa đã quên rồi. Chúa nữa, hỏi đến bây giờ người cha mẹ phạt đứa con nhé, con phải trốn học, bố đánh cho một trận rồi đó, con xin lỗi bố, từ nay con không trốn học nữa, rồi bố tha. Vậy cứ lúc nào nó cũng còn đi sau, bố ơi hôm qua con trốn học, bố có tha cho con không? Có thật là bố tha cho con không? Thì bố tức vô cùng, bố giận lắm. Đã tha cho nó rồi là tha, chứ nó lấy đâu sao rồi? Có thật bố tha cho con không? Thì không có bố nào mà vui cả. Thế thì Thiên Chúa không vậy? Thế Chúa quên, Chúa nhớ rồi. Chúa chỉ cần chúng ta cái giây phút hiện tại á, có sám hối không? Có đến nói với Chúa hay không? Có cần Chúa hay không? Chúa cần đâu? Giây phút hiện tại quá khứ không còn, Chúa quên luôn. Tương lai chưa thuộc về mình, hiện tại sám hối đi, đến với Chúa là ngon rồi. Đó, vì ở Ezekiel Chúa ghi lời Chúa trong tâm hồn ta mà lời Chúa có giá trị thanh tẩy mà. Gian chương 15 có 3 Chúa nói lời ta cho chúng con được tẩy sạch tội lỗi mà. Con được tẩy sạch nhờ lời Thầy nói, mà nhờ lời của Chúa ghi vào trong hồn ta thì quý quá chứ. Nhất là chúng ta biết nếu không có Chúa Giêsu, Hội Thánh ghi lời Chúa vào tâm hồn ta và ta được kết hợp với Chúa Giêsu sinh, thì lời của Chúa ban cho Môi-se ghi trên tấm đá Phao-lô bảo vì sao người ta trùng tội. Galat chương 3:2 đó, Thánh Kinh ghi cho chúng tội có nghĩa là vậy, bởi vì nếu không có Chúa Giêsu thì bất cứ luật nào người ta không có thể được cứu độ đâu. Bởi vì luật nào cũng vậy, mà đặc biệt luật Thánh Kinh cho ta biết cái này xấu phải tránh, cái này tốt phải làm. Có ai nói được tôi tránh hết điều xấu luật cấm đâu? Có ai nói được tôi làm được hết điều tốt luật dạy đâu? Thế cho nên bí là Chúa Giêsu cứu, Chúa Giêsu bù cho hết cái gì chúng ta cũng làm được. Cho nên Ngài là đứng chuộc tội chúng ta là vậy đấy. Chúng ta cũng làm được cái chuộc. Chuộc đây không phải là chuộc ở tay ma quỷ. Quỷ nó có quyền chỉ đối với Chúa để mà Chúa chuộc cả. Và chuộc ở nơi Chúa Cha. Vì tội đó, chúng ta vi phạm đó. Điều xấu ít nhiều em nhé, điều tốt nhiều ít đã bỏ. Vậy chúng ta vi phạm rồi thì tức là mất ơn Chúa rồi. Thì Chúa Giêsu lấy cả mạng sống mình để mà chuộc với Chúa Cha, bán lại cho ta những ơn mà ta đánh mất, mà còn nhiều hơn nữa. Người ta nhớ tuần thứ năm phục sinh, cái lời cầu nguyện có cái lời cầu nguyện đó, Chúa cứu dựng đến chúng con đã là tuyệt vời rồi, Chúa cứu chúng con còn tuyệt vời hơn nữa. Đấy. ngày Chúa Nhật Chúa ban lời cho chúng ta. Đặc biệt ngày Chúa Nhật đi dự lễ được ghi lời vào tâm hồn, bảo đảm sự sống. Và còn bao nhiêu cái ơn huệ Chúa ban nữa, hơn anh Do Thái ngày xưa chỉ được lời ghi trên tấm đá, đúng không? Cho nên ai có Chúa Giêsu, ai đón nhận được lời đã trở thành xương thịt, trở thành người là Chúa Giêsu ở giữa chúng ta, thì Thánh Gioan nói sao? Chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác vì sự sung mãn của Ngài. Và thế lê luật đã được Thiên Chúa ban qua Môi-se, nhưng ơn nghĩa và sự thật thì nhờ Chúa Giêsu Kitô mà có. Ơn nghĩa và sự thật ban cho chúng ta sung mãn hết ơn này đến ơn khác chỉ khi nào Ngài từ có chết sống lại. Và cái điều đó hàng ngày được diễn ra trong phục vụ, đúng không? Được diễn ra trong phục vụ, tức là thánh lễ đó. Cho nên cái luật nghỉ ngày thứ bảy của người Do Thái là luật phục vụ. Ngày thứ bảy người Do Thái dự phục vụ quan trọng như lễ Chúa Nhật của chúng ta bây giờ ấy, thì cái luật đó nó có quan trọng chưa nữa thì bị đẩy lui rồi, hay là thế rồi, Chúa Giêsu nào cho hoàn hảo rồi thì cái gì bỏ, cái chỉ thị hành báo thôi. Còn bây giờ cái lễ mới là thực tại ơn cứu độ, để chúng ta trong cái lễ chúng ta đánh nhận hết ơn này đến ơn khác. Cho nên Chúa để cho các tông đồ vi phạm ngày thứ bảy là các ông đi băng qua ruộng lúa người ta, các ông thấy đói quá mất lúa của người ta ăn, phạm hai tội. Cái tội thứ nhất là xâm phạm đến tài sản người khác, cái tội thứ hai nặng hơn là lỗi luật của Chúa, là ngày thứ bảy không được phép làm. Nhưng mà Chúa lại bênh vực. Tại sao Chúa bênh vực? Ở trong mắt thiên của họ, Chúa còn nói với những người chống đối mà, tại sao các ông này nên án những người vô tội này, chắc định vô tội bất đố người ta nó có tội rồi chứ nữa, là vi phạm người Chúa. Nhưng mà Chúa bảo những người này vô tội là vì cái luật phục vụ Do Thái nó không tha tội cho người ta. Và bây giờ cái luật đó nó bỏ rồi, đẩy đi rồi, bây giờ người ta dự luật phục vụ mới của Chúa Giêsu thiết lập khi ngày từ có chết sống lại, đó là thánh lễ. Để chúng ta tin lễ đó là chúng ta không vô tội, vô tội. Và nói như vậy để chứng minh rằng cái luật phục vụ Do Thái nó không làm cho người ta no thỏa, cho nên các tông đồ đói. Không phải chỉ là nghĩ rằng đói như vậy mà ăn gạo sống thì có đau bụng hay không, chứ không phải hỏi như vậy. Mà cái đói đó nó là biểu tượng, nó là dấu chí muốn nói là cái luật phục vụ Do Thái không làm cho con người no thỏa, mà chỉ có luật, chỉ có phục vụ Chúa Giêsu thật đấy mới làm cho con người ta được no thỏa thôi. Cho nên Chúa Giêsu mới nói với người Do Thái chống đối Ngài: tôi là chủ của ngày Sa-bát. Luca chương 6 câu 5 tin mừng này: tôi là chủ của ngày Sa-bát, tôi là chủ luật phục vụ. Và thực sự Ngài là chủ luật phục vụ. Để rồi Ngài thông cảm mọi hoàn cảnh của chúng ta, bởi vì chính Ngài đã bị giết trong một hoàn cảnh éo le, bất công. Cho nên Ngài nhắc lại cái chuyện vua David vào đền thờ lấy bánh trưng hiến, bánh ấy không ai được ăn, chỉ có tư tế được ăn thôi, mà ông David lấy bánh đó ăn rồi chưa cho những người theo Ngài cùng ăn. Chúng ta đọc chuyện đó ở quyển thứ nhất Samuel chương 21. Tại sao Chúa nhắc lại cái chuyện này? Thưa Chúa muốn nói rằng Chúa giống như David, bởi vì David hôm đó đã bị Sông lên rượt đuổi vì ghen tị sợ là David nên nắm chính quyền, David cướp ngôi của mình, rồi cho đến rút đuổi David. Cho nên David quăng lên mà chạy, không kịp mang cái gì hết, và những người theo ông cũng không mang cái gì hết, đi đường đói quá. Thì bây giờ vào đảng, anh nhà thờ lấy bánh mà ăn. Thì trong cái hoàn cảnh nó như vậy thì đâu có tội gì đâu. Giờ chúng ta chạy loạn mà chúng ta không mang cái gì hết, tiền không có mà đói quá, thấy người ta bắn bánh mì cứ việc ăn trộm mà chẳng có tội gì mà phải trả. Ôi quá mình chết, chết hoàn cảnh đó thì đâu có tội gì đâu. Thì cứ ông David cùng những người tùy tùng cũng phải đói quá mà bàn thờ lấy bánh cho ăn mà không có tội. Chú nhắc lại cái chuyện này để ngài có nói rằng ngài đang bị hoàn cảnh giống như David, tức là những kẻ ghen ghét ngài là con cháu của Sa-lê ngày xưa đấy, để ghen ghét đang rượt đuổi ngài để giết ngài. Cho nên các tông đồ cũng như Chúa Giê-xu vội vàng tắt qua đồng lúa, đồng lúa nó cao này nó thấy được, bọn kia nó không thấy, phải không? Chứ đi trên đường nó thấy nó rượt mắt đó, cho nên chạy qua đồng lúa để mà trốn đấy mà, để mà trốn đấy. Thấy thứ đó, Chúa Giê-xu cũng bị người ta rượt đuổi và cuối cùng thì nó bắt được thầy. Trốn như vậy mà nó bắt được, còn nó biết ngày xưa thì trốn như vậy mà không bắt được, và ông ta là vua. Còn Chúa Giê-xu thì nó bắt được, nó giết, nhưng mà khi ngài giết rồi bị giết và sống lại, lúc đó ngài mới là vua, và lúc đó ngài trở thành nguồn ơn cứu độ cho chúng ta, và lúc đó quả thực là ngài thay thế cái phục vụ do thái bước sang ngày Chủ nhật. Đó là lý do mà Chúa cố ý vi phạm để cho các tông đồ vi phạm ngày Chủ nhật ở ngày thứ bảy của Chúa Thái, vì Chúa có ý phí bỏ nó và bù vào cái phục vụ của ngày thứ bảy. Nó rất ư là quan trọng, và cái phục vụ này á, Chúa Giê-xu thiết lập có một cái đặc trưng mà không có phục vụ nào, không có lối tế tự nào, cầu khẩn nào có được, đó là cho người ta từ có chết sống lại. Tôi nhớ lắm, Bí Tích Thánh Thể có một cái ơn đặc thù, là tôi nói làm sao, là cho người ta chết cách nào cũng sống lại. Vì thế mà sau câu chuyện hôm nay chúng ta đọc đấy, tức là Luca chương 6 câu 1 câu 5 là nói cái chuyện người ta chống đối Đức Giê-xu và các môn đệ lỗi lộn ngày Sa-bát, thì chúng ta thấy đến chúng ta đọc tiếp sang câu 6 đó thì thấy cái chuyện gì? Chúa Giê-xu chữa lành cho con anh có thành của bà. Thì Chúa chữa lành cho anh có tay cô bạn đã ứng nghiệm lời ngôn sứ Ezekiel. Chúa cho ông ấy thấy một cái máy tham ăn toàn xương khô thế này, tức là sự chết. Chúa bảo ông ấy, ông nói lời Chúa cái tự nhiên cái xương nó mọc thịt rồi nó sống lại thành người. Thì cái vậy mà Chúa chữa tay anh cô bạn đó là nhắc lại cái thị kiến mà Chúa cho ông Ezekiel. Vì gì thấy là một bãi xương khô tham man toàn sự chết, mà lời Chúa đến thì tất cả xương ấy sống lại thành người, mọc thịt rồi cân cốt rồi bắt đầu hồi sinh lại. Thì Chúa Giê-xu chữa anh có tay của bạn để nói là ngày Sa-bát, ngày thiết lập của ngài, tức là ngày thay đổi, phải thay đổi cái ngày Sa-bát thành ngày Chủ nhật của ngài ấy, và thiết lễ của ngài là ngài làm cho người ta từ có sự sống. Đó là cái đặc trưng của phục vụ Chúa Giê-xu thế nào cho người ta sống lại. Thế chúng ta đọc tin mừng như vậy, chúng ta rất là lý thú là tại sao lại sau đó lại nói cái chuyện mà Chúa cho cái anh khu bại được thành mạnh, nói lên cái giá trị của phục vụ của ngài đó. Cho nên Phao-lô đã xác tín với giáo đoàn Cô-rinh-tô trong thư nhất ông viết ở chương 4 từ câu 7 đến câu 15 nói là không ai có thể nhận được ơn gì mà không do Thiên Chúa ban cho, đặc biệt là ơn sự sống lại. Và Phao-lô còn muốn nói rằng không phải ơn sống lại, không phải sự sống lại mới là ơn Thiên Chúa ban cho, mà cả những người khổ vì tin mừng mà vẫn can đảm, vẫn hăng hái, lại là một ơn lạ nữa. Cho nên ông nói thế này: tôi thiết nghĩ Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng trọng, những kẻ bị lên án tử, chúng tôi trở thành trò cười cho thiên hạ, cho hết mọi người, cho cả thiên thần nữa. Chúng tôi trở nên những kẻ điên dại vì Đức Kitô. Chúng tôi bị khinh khi, chúng tôi chịu đói chịu khát, bị hành hạ, lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả làm lụng để mà kiếm ăn, bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu, bị vu khống, chúng tôi đem lời ăn đổi. Cho đến bây giờ chúng tôi nên như rác rưởi, nên như phân bón cho thế gian. Như thế, như một phế vật của mọi người bỏ đi, nhưng Thiên Chúa dùng chúng tôi để làm vị hiền Ngài, bởi vì Thiên Chúa là đấng phù trợ chúng tôi. Đắc ca chúng ta mới đọc này. Thiên Chúa là đấng phù trợ chúng tôi. Thánh Vị 54:6. Thiên Chúa phù trợ các tông đồ kiên cường trong gian khổ đến gì? Để đi rao giảng tin mừng. Và nhờ tin mừng, Phaolô nói: chúng tôi đã sinh anh em ra trong Chúa Kitô. Đấy, nhờ tin mừng và chúng tôi sinh anh em. Chính vì Phaolô đã dùng tin mừng trong gian khổ ông đau giảng để sinh ra các tín hữu, cho nên ông viết thư nhắn gửi giáo đoàn Côlôse mà bài đọc chúng ta mới nghe. Ông nhắc cho giáo đoàn này về cái ơn mà ông đã sinh nhỏ ra trong lời Chúa, trong Chúa Giêsu, thì họ phải sống thế nào cho đáp lại cái ơn đó. Ông nói: xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em, nhưng nay nhờ Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa bằng xương bằng thịt đã phải chịu chết, Thiên Chúa đã cho anh em được giải hòa với người để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Anh em cần giữ vững đức tin, cần xây dựng vững chắc lòng kiên quyết theo Chúa, đừng bao giờ nao núng lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ anh em nghe tin mừng chúng tôi rao giảng. Tin mừng chúng tôi rao giảng đang vang dội khắp thiên hạ. Tôi là Phaolô, tôi được trở nên người phục vụ tin mừng. Tôi hết lòng cảm ơn Chúa. Đấy, Phaolô nói với giáo đoàn Côlôse rồi, Côlôse là ông cũng đã trong gian khổ rao giảng tin mừng để sinh ra các tín hữu. Và ông nhắc là anh em đừng quên cái đó nhé, trước đây anh em chưa được sinh lại bởi lời Chúa, anh em sống khốn nạn lắm, anh em là những kẻ xấu xa, mà bây giờ anh em đã trở nên thánh thiện nhờ tin mừng, nhờ anh em thuộc về Chúa Kitô. Cho nên câu tu tin mừng chúng ta nhắc lại lời Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 14:6: Ngài xác định chỉ có Ngài mới dẫn chúng ta đi con đường sự thật, đạt sự sống. Đấy, Thầy là con đường và là sự thật sự sống, không ai có thể về thiên đàng gặp Chúa Cha nếu không nhờ Thầy. Cho nên các tông đồ đã tạo thêm điều kiện để Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn người, theo Thánh Vị 144:8. Xin Chúa cho chúng ta cũng biết noi gương thánh tông đồ gian khổ rao giảng tin mừng, tạo điều kiện cho nhiều người gần gũi Thiên Chúa để cầu khẩn Ngài, và họ sẽ lãnh được những ơn hơn lòng họ mong ước.